Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hôm nay mừng trọng thể lễ Thánh Tâm, cũng trúng ngày thứ sáu hàng tuần của chúng ta. Chúng ta cử hành lễ kính lòng Chúa thương xót. Vậy thì Thánh Tâm Chúa Giêsu liên hệ chặt chẽ tới lòng Chúa thương xót. Khi nói tới tình yêu là nói tới trái tim. Người châu Âu thường hiểu như thế. Khi nói dâng trái tim cho người nào thì nói là mình yêu mến người ấy. Khi nói tới gặp một ai mình yêu mến thì người ta nói tới con tim thổn thức. Tim thổn thức, tim nó đập nhiều hơn bình thường. Vậy thì lễ Thánh Tâm là lễ kính tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất nói tới dân Israel được Chúa yêu thương, được Chúa giữ gìn, được Chúa bảo vệ. Và cái lý do để bảo vệ không phải vì dân xứng đáng, không phải vì dân làm được những điều tốt lành. Lý do đơn giản là Chúa yêu thương, Chúa muốn cứu dân. Mặc dù dân nhỏ bé, dân cũng yếu trong số các dân xung quanh. Trong bài đọc thứ hai nói đến Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong gia đình của Thiên Chúa, ở trong cái cung lòng của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa yêu thương chúng ta mặc dù chúng ta chưa có gì cả. Thiên Chúa yêu thương chúng ta mặc dù chúng ta là người tội lỗi, là người có nhiều tật xấu, là người luôn luôn đi xa khỏi Thiên Chúa. Nhưng mà bởi vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu, cho nên Ngài biểu lộ cái tình yêu ấy qua việc yêu thương người tội lỗi, sai Chúa Con là Đức Giêsu xuống thế làm người, để rồi chỉ cho con người con đường đi về nước trời. Thiên Chúa yêu thương hết mọi người chúng ta, Ngài chỉ cho chúng ta con đường về nước trời. Đó là con đường sống ở trong nhà Cha, sống trong gia đình của Thiên Chúa, mà chúng ta đã nói gia đình yêu thương. Trong bài Phúc Âm chúng ta nghe một cái câu rất là thường quen: hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Vậy thì sống trong gia đình yêu thương của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi sống hiền lành và khiêm nhường. Chúa Giêsu cũng nói thêm: tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vậy thì người hiền lành và khiêm nhường, người ấy sẽ được nghỉ ngơi, được bồi dưỡng. Vậy thì ngược trở lại thì sao? Nếu tôi là người dữ tợn, nếu tôi là người kiêu ngạo, không có khiêm nhường, thì chắc là ngược trở lại, tâm hồn tôi không thể bình an được. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường, tâm hồn của người ấy sẽ được cái bình an của Chúa. Người nào dữ tợn, người nào kiêu ngạo, người đó sẽ không có được sự bình an. Lắm lắm là được sự yên ổn vài bữa, lắm lắm là có được cái sự gọi là không ai quấy rầy, người ta sợ mình như sợ con cọp, lấy gì lại quấy rầy. Cho nên không ai quấy rầy chưa nghĩa là mình bình an. Bởi vì mình lúc nào cũng phải ráng mà hơn người ta, ráng mà đè người ta xuống, không thôi nó ngóc đầu dậy, nó cập lấy mình sao. Cho nên lúc nào mình cũng lo lắng mình đè người khác xuống, lúc nào mình cũng lo lắng mình trấn áp người ta. Người đó không phải là người bình an, mặc dù yên ổn, không ai quánh mình. Ví dụ mình là nước lớn, mình xách súng ra mình để đầy đó, không ai dám đánh mình. Nhưng mà nó phải xách súng để hoài đó, không thôi mai mốt nó lòn, nó quánh lại. Tuy là được yên ổn, nhưng mà chưa chắc được bình an. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy, đôi khi mình dữ tợn, người ta đụng tới mình chửi, đụng tới mình la lối ông sùm. Thì mình cũng được yên ổn, nhưng mà chắc cũng phải ngồi đó suy nghĩ, mình phải chửi kiểu nào cho nó mạnh hơn, mai mốt thì nó mạnh hơn mình, thì nó tấn công mình. Tôi nói một cách đơn giản cho chúng ta dễ hiểu vậy. Bình an của chúng ta là bình an của Chúa. Bình an của chúng ta là bình an như Đức Giêsu. Đức Giêsu trong cái lúc mà Ngài vác thánh giá, trong cái cuộc khổ nạn của Ngài, đau đớn nhiều lắm, đau hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà xem ra Ngài vác thánh giá một cách bình an, bình tĩnh. Lúc ở trên thánh giá, Ngài cũng khá bình tĩnh. Cái bình an đó là cái bình an mà chúng ta ao ước, hơn là cái bình an sống trong tội. Mình có nhiều tiền rồi mình xài phung phí, rồi mình thấy cảm thấy vui, mình cảm thấy được yên ổn. Nhưng mà ngày nào đó mình hết tiền, cái tai họa nó ập tới, rồi lúc đó là mình thấy mình bất an. Ở trên mạng trong những ngày qua có một ca sĩ nhận xét, tôi nghĩ nó cũng hay. Không, người ta nói không biết ông này nói thật hay nói giả, nhưng mà tôi cứ theo tư tưởng đó thì tôi thấy hay. Mình cứ lo kiếm tiền, hát rồi kiếm tiền, rồi nhờ kiếm tiền rồi mình xài, xài rồi xong chưa hết đâu, có khi tội lỗi nữa. Cho nên vừa kiếm được tiền, rồi kiếm cách ăn xài, rồi kiếm cách phạm tội, đừng xài hết số tiền đó. Cuộc sống nó cứ đi như thế, rồi lại kiếm tiền, rồi lại tìm cách xài, rồi lại đủ thứ. Ông ca sĩ cũng nói tiếp, nếu mà tôi kiếm ít tiền thì tôi xài ít, tôi có khi phạm tội ít, có khi tôi được yên ổn hơn trong cái việc tôi sống. Thay vì tôi phải lúc nào cũng phải lo kiếm xô để kiếm tiền, rồi tôi tìm cách tôi xài cái số tiền đó, rồi tôi lại kiếm tiền, rồi tôi suốt cuộc đời tôi quanh quẩn trong cái vòng xoáy đó. Thì ca sĩ có nói cái điều khác. Tôi nghĩ đó cũng là cái điều khiến chúng ta được bình an. Bình an không có nghĩa là thiếu thốn mọi thứ. Bình an có nghĩa là trong cuộc sống hiện tại của tôi phấn đấu để tôi hiền lành và khiêm nhường. Nhờ hiền lành và khiêm nhường tôi được bình an của Thiên Chúa. Bởi vì khi tôi nghe lời Đức Giêsu, tôi sống ở trong gia đình của Thiên Chúa tình yêu. Tôi được Đức Giêsu cứu chuộc, bảo đảm cho tôi cái ơn sống đời đời. Tôi được bình an bởi vì tôi luôn ở trong gia đình của Thiên Chúa tình yêu. Người nào không được bình an là bởi vì người đó sống ngoài cái vương quốc tình yêu, sống ngoài cái tình thương của Chúa, sống ngoài cái sự che chở của Chúa. Người đó nhiều khi lợi dụng Thiên Chúa, xin cho Chúa cho mình được cái này, xin Chúa cho mình được cái kia, được xong rồi thôi bỏ Chúa để lo cái chuyện của mình, được xong rồi có gia đình nói thưa cha hồi đó nghèo tụi con đầm ấm lắm, vợ lo chuyện làm ăn, chồng cũng lo chuyện làm ăn, con cái lo học, gia đình con vậy mà bình an. Tuy phải kết quả kiếm tiền nhưng mà bình an. Thưa cha, bây giờ nhà cửa nó có rồi, con cái thành đạt rồi, tụi con tiền nó cũng nhiều rồi, bây giờ gia đình con nó lộn xộn vô cùng. Ảnh thì cũng kiếm người, chị thì cũng kiếm người khác, bởi vì tuổi càng già rồi, tiền bạc thì đầy, không biết làm gì cho hết. Rồi cái nó sinh tật, gia đình của con dần dần nó nát, con cái mỗi người một nẻo, chia rẽ nhau, không có đoàn kết như trước nữa. Tôi nói vậy không có nghĩa là chê cái gia đình giàu, nhưng mà đôi khi vậy đó, mình cầu nguyện cho mình đầy đủ hết mọi thứ, có người lại khóc lóc nói thưa cha giờ gia đình con chán, gia đình hết còn là tổ ấm, còn là cái tổ lạnh, không phải tủ lạnh mà cái tổ lạnh, về nó lạnh ngắt, nhìn người này người kia nó không còn gì như trước nữa, con cái với cha mẹ nó cũng xa rời. Có lẽ cuộc sống của chúng ta phấn đấu nhiều cho cái bên ngoài, phấn đấu nhiều cho cái vật chất, mà quên phấn đấu ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên của cải vật chất làm chúng ta, đã lôi chúng ta về thế gian, lôi chúng ta về con đường của ma quỷ, lôi chúng ta về con đường xa cách Thiên Chúa, không lôi chúng ta vào con đường tình yêu, sống ở trong lòng thương xót của Chúa. Khi chúng ta đi tìm cái khác, đi đến, chạy đến lòng Chúa thương xót, thì chúng ta nằm ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Và nhờ sống trong tình yêu của Thiên Chúa, trái tim của chúng ta là trái tim yêu mến. Nhờ cái trái tim yêu mến, mà không phải yêu mến kiểu của chúng ta đâu, yêu mến của Chúa, cho nên cái tình yêu đó vững bền hơn. Nếu gia đình, trong gia đình mà có cái tình yêu của Thiên Chúa ở cùng thì cái tình yêu đó vững bền. Còn nếu trong gia đình mà có sự kiêu ngạo, có cái sự gọi là nóng nảy, thì cái gia đình đó không có nằm ở trong tình yêu của Thiên Chúa, và gia đình đó có khi yên ổn nhưng không bình an. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết đi tìm sự bình an của Chúa qua việc chúng ta có con tim giống như Chúa, có con tim yêu mến giống như Chúa, và nhờ đó chúng ta ở trong gia đình của Thiên Chúa, gia đình yêu mến.